Chúng ta ai cũng có những nỗi buồn và vết thương lòng. Không có tổn thương nào lớn hơn tổn thương nào cả. Chúng ta chỉ khác nhau ở cách chấp nhận, sự thấu hiểu và tình yêu thương mà thôi. Liệu rằng bạn có muốn để một ai đó điều khiển cảm xúc của chính mình, khiến bạn trở nên mong manh, dễ phở và đánh mất đi cơ hội sống hạnh phúc ở thực tại hay không? Ngay thời điểm mà bạn nghe tập mới của Làm Mơ, thì Làm Mơ nghĩ rằng vũ trụ muốn nhắn gửi đến bạn thông điệp của sự buông bỏ. Đừng lấy sự hận thù và oán giận, hãy tha thứ cho những người đã làm đau bạn. Vậy, ngay cả khi bản thân của bạn vẫn còn sự tức tối và uất ức, không muốn tha thứ, thì phải làm như thế nào? Hành trình tha thứ vốn dĩ đâu dễ dàng như vậy. Mọi người đang lắng nghe Radio Làm Mơ. Những tập trước, chúng ta đã đi từ cốt lõi của sự tha thứ đến cách để tha thứ cho người khác. Nhưng đó là khi bạn đã muốn bước vào giai đoạn chữa lành để sống an yên. Còn ở tập này, Làm Mơ muốn chia sẻ với mọi người làm sao để có thể học cách tha thứ ngay cả khi bản thân bạn chưa thật sự muốn. Tức là bạn còn cảm thấy tồi tệ, oán giận với một ai đó, chưa xử lý được những cảm xúc tiêu cực của chính mình. Sống một cuộc đời vui vẻ, xung quanh ngập tràn tình yêu thương, ai mà chẳng muốn, đúng không mọi người? Nhưng không phải ai cũng biết cách để xây dựng và vun đắp những điều tốt đẹp cho mình. Bởi lẽ chúng ta còn bị trói buộc vào những tội lỗi của người khác và sự chưa thấu hiểu chính mình. Chỉ khi bạn có ý thức muốn thay đổi và tiếp nhận cuộc sống mới thì bạn mới có thể tìm thấy chìa khóa cho cánh cửa phía trước mà thôi. Và nếu bạn vẫn muốn nghe tiếp ở tập này của Làm Mơ thì mình tin rằng bạn đã sẵn sàng học cách buông bỏ và hướng về sự phát triển tốt đẹp hơn nhiều. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng ý tưởng tha thứ cho người đã khiến chúng ta thất vọng, làm tổn thương hoặc phản bội chúng ta là một trong những ý nghĩ điên rồ và gần như là không thể xảy ra, đúng không? Thậm chí miệng chúng ta nói rằng chúng ta đã vượt qua nó, nhưng trái tim chúng ta lại chưa từng được an ủi và câu chuyện đau lòng đó nó vẫn đang sủi bọt đến cồn cào trong lòng bạn. Thực tế, cảm xúc là một cái gì đấy rất mạnh mẽ và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta. Nó định hướng và thể hiện chúng ta là ai. Nếu mà bạn để ý, sẽ thấy rằng hầu hết chúng ta đều đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống dựa trên cảm xúc của chính mình. Tình yêu, nỗi sợ hãi, niềm vui, sự tổn thương hay tức giận thì tất cả đều đóng một vai trò cốt lõi đối với chúng ta. Và phải thừa nhận rằng cảm xúc cai trị cuộc sống của chúng ta. Ví dụ nhé, hãy nhớ hình ảnh của mẹ bạn khi thấy bạn khoe về chiến tích học tập hay một lĩnh vực nào đó. Của ông bà bạn khi thấy bạn tự tay vào bếp làm tặng gia đình những chiếc bánh nhỏ xinh. Một bức tranh về các thành viên trong nhà gửi tặng ba. Hay những lúc mà mẹ bạn la hét khi bạn về muộn, rồi tức giận khi bạn làm sai điều gì đó. Một người bạn hay ai đấy khiến bạn thất vọng chẳng hạn. Chúng ta đều đã từng rơi nước mắt vào bất kỳ một thời điểm hay sự kiện nào đó trong cuộc đời. Có thể là một ai đấy đã nói điều gì đó bất cẩn hoặc làm một điều không như bạn mong muốn. Cảm giác của chúng ta lúc đấy hệt như sự thất vọng nặng nề của của một đứa trẻ lên 8. Vì sao mình lại so sánh cảm xúc của người trưởng thành với trẻ con? Bởi vì trẻ con có cảm xúc rất dạt dào và thẳng thắn. Chúng ngập tràn tình yêu thương hơn chúng ta nghĩ. Và đặc biệt, khi cảm xúc của chúng bị tổn thương, có thể hủy diệt cả một đứa trẻ. Những cảm xúc như uất ức, cay đắng, buồn bã đều có thể xảy ra ngay cả khi chúng ta có 5 tuổi, 30 tuổi hay 90 tuổi. Khi chúng ta trải qua những cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là oán giận và tức tối quá lâu, đó là lúc mà mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Những cảm xúc nóng nảy rất con người này xuất hiện theo bản năng, đã vô tình cản trở hạnh phúc của chúng ta. Đó là lý do vì sao điều quan trọng nhất chính là phải dạy bản thân học cách tha thứ, ngay cả khi bạn thực sự không muốn. Nhiều năm oán giận và thất vọng khi tích tụ lại sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến với sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta, có thể phá hủy đi các mối quan hệ và những người thân yêu của chúng ta. Mặc dù việc tha thứ nghe thì có vẻ như là giúp đỡ người khác và cao quý, nhưng thực tế chúng ta cần học cách tha thứ để bảo vệ sự bình yên của chính mình. Ngay cả những sự phẫn uất không hề lớn lao cũng có thể hủy hoại đi chính chúng ta nếu không để nó qua đi. Chừng nào còn nuôi dưỡng sự thù hằn, chúng ta còn cho phép những điều xấu xí và người đã làm bạn đau còn xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Việc tha thứ cho ai đấy còn giúp chúng ta cải thiện rõ về mặt sức khỏe và tinh thần. Nếu thử quan sát, bạn sẽ thấy những người nào chưa giải quyết được những bực bội và tức giận thường trực thì sẽ gặp chứng mất ngủ cùng các rối loạn liên quan đến sự căng thẳng khác. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tự do và tích cực hơn nhiều. Tha thứ không có nghĩa là làm giảm đi mức độ nghiêm trọng của các hành động hay tình huống đã xảy ra, mà nó có thể giúp chúng ta tiến lên phía trước, lấy lại cảm giác kiểm soát cuộc sống của chính mình và là một phần quan trọng của quá trình chữa lành. Thách thức dành cho hành trình tha thứ, ngay cả khi bạn không muốn, thì rất lớn. Nhất là phần quên đi toàn bộ sự việc đã xảy ra. Bạn không thể thực sự giả vờ rằng điều tổn thương đó không xảy ra. Và đây cũng không phải là lời khuyên hay chìa khóa của cánh cổng tha thứ. Làm sao chúng ta có thể xóa sạch đi ký ức của mình và quên hoàn toàn những nguyên nhân tại sao chúng ta buồn bã và tổn thương? Cách duy nhất chúng ta làm là ngừng phát lại hình ảnh về những nỗi đau như một kịch bản cũ trong trí não của mình. Một cách để tha thứ cho người đã làm sai với bạn là viết một lá thư gửi cho chính mình bằng chính những cảm xúc của mình. Thông qua đó, loại bỏ tất cả những cảm xúc độc hại, đau đớn và phẫn uất đang đè nặng bạn. Bạn hãy viết ra cảm xúc và suy nghĩ của mình để giải tỏa chúng. Khi mà đã xả hết những thứ nén ở trong lòng, bạn hãy kết thúc bức thư bằng những cách để loại bỏ những tiêu cực về chuyện đó. Đi cùng là lý do để bạn tha thứ cho người khác. Và sau đó, phần này rất quan trọng, chính là được cam kết về sự tha thứ và cuộc sống hàng ngày của bạn, ngay cả khi bạn nói chuyện với chính mình hoặc khi bạn cầu nguyện. Dựa vào lòng tin ở đấng tối cao của bạn sẽ giúp bạn thực hiện tha thứ hiệu quả hơn. Sau một khoảng thời gian, mình tin chắc rằng bạn sẽ vô cùng bất ngờ với sự thay đổi về quan điểm của mình đấy. Bạn cũng cần có khoảng thời gian riêng của mình để quan sát và nhìn nhận lại mọi thứ, thay vì làm hay nói điều gì đó mà sau này khiến bạn phải hối tiếc. Hãy dành cho mình khoảng lặng, như đi dạo, nghe một bản nhạc để giải tỏa đầu óc, tập hít thở sâu và nói chuyện với chính mình để xoa dịu trái tim đang tổn thương. Hãy nghĩ xem liệu điều này có thành vấn đề trong thời gian tới không? Nếu hành động của người kia chỉ đơn giản là đang gây khó chịu với bạn thôi, thì bạn có thể dành vài phút để đánh giá lại, sẽ giúp bạn có thêm cơ hội nhận ra điều gì đó không đáng để bản thân phải nổi giận. Nhờ những suy nghĩ như vậy sẽ giúp bạn phần nào làm tan biến đi những cảm xúc khó khăn trước khi chúng ta phản ứng và làm cho nó trở nên tồi tệ hơn. Vậy, nếu đã làm hết những điều trên rồi mà bạn vẫn không thể tha thứ cho người kia thì phải làm sao? Mình nghĩ rằng bạn có thể trực tiếp đến gặp người đã gây ra những tổn thương cho bạn để thử nghe một lời giải thích và tìm về cho mình một đáp án. Đôi khi trung thực với nhau lại chính là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Mình sẽ chia sẻ một vài ý về phần này, rằng tại sao mình lại đưa vấn đề này vào trong chủ đề hôm nay. Khi bạn chân thành bày tỏ cảm xúc của mình trong việc vượt qua tổn thương và giải quyết những khúc mắc tiêu cực với người kia, thì rất có thể họ cũng đang cảm thấy như vậy, rằng họ thật sự rất muốn tìm đến bạn để gửi một lời xin lỗi chân thành, nhưng họ lại chẳng thể mở lời. Đó là khi bạn nhận ra người đã từng làm mình đau khổ kia, thật ra họ không đáng trách như bạn nghĩ. Chỉ là ngày đó họ đã không thấu đáo và mắc lỗi lầm. Hơn hết, họ đã từng rất cần và mong bạn ở lại, thấu hiểu. Mình không thể biết được họ đang thế nào, nên nếu bạn vẫn yêu mến và đã sẵn sàng tha thứ cho họ, hãy thẳng thắn và không phán xét. Cũng có trường hợp ngược lại, rằng người ta hành động như vậy chỉ vì bạn chưa từng quan trọng đối với họ như bạn từng nghĩ, rằng niềm vui, nỗi buồn, ngay cả tấm lòng của bạn chưa từng là thứ khiến họ cân nhắc trước khi quyết định bất cứ điều gì. Đến đây, mình nghĩ bạn cũng có câu trả lời của mình cho vấn đề này rồi, đúng không nào? Người ta có xứng đáng hay không, bạn vẫn nên chọn cách tha thứ. Đúng hơn là buông bỏ vì chính bản thân của bạn. Vì đã đủ lắm rồi cho những tổn thương, đau lòng ở quá khứ. Bạn của hiện tại xứng đáng được yêu thương và có cuộc sống tốt đẹp hơn thế nhiều. Hãy gìn giữ bầu trời bình yên và hạnh phúc của mình. Đừng để ai đấy xáo trộn cuộc sống và dễ dàng cướp đi trái tim yêu thương đầy nhiệt huyết của bạn. Điều này giống việc bạn tự tạo cho mình một món quà thông qua tha thứ mà yêu thương bản thân nhiều hơn, buông bỏ những thứ đang đè nặng như oán giận và cay đắng, thứ độc tố làm viêm nhiễm tâm hồn, dằn vặt và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta từng ngày. Khi chúng ta dành thời gian tập trung vào những điều tích cực, thì những gì đang phá hỏng bầu không khí bình yên của bạn cũng sẽ dần biến mất. Bạn thường khó tha thứ cho ai đó bởi sự việc đang gây tổn thương trước mắt khiến cho bạn nhớ mãi, thì thay vào đó, bạn hãy thử tập trung vào những khía cạnh tích cực của người mà bạn muốn tha thứ, với điều kiện người đó phải xứng đáng nhé. Mình nhớ có một bài mình đọc được rằng mỗi lần mà cô gái cãi nhau với anh chồng của mình, hay khi chồng của cô có có hành động gì đó gây khó chịu và tức giận, thì cô sẽ lấy một tấm thiệp nhỏ được đặt trong túi sách của mình để đọc. Thì trên tấm thiệp ấy là ảnh hai vợ chồng cô cười rất là hạnh phúc, và xung quanh đó là những tính từ tích cực mà cô thích ở anh, như nhẹ nhàng, ân cần, tử tế. Bất cứ khi nào mà có vấn đề với anh thì cô sẽ nhìn vào những tính từ đó để nhắc nhở mình về những điểm tốt của chồng. Từ đó giúp cô thả trôi nỗi buồn và vượt qua suy nghĩ tiêu cực. Chúng ta có thể làm tương tự như vậy. Bạn có thể dùng nó để viết ra dành cho một người bạn, hoặc người con, người chị, vân vân. Việc viết ra hay nghĩ về những điều mà bạn thực sự đánh giá cao về người mà bạn đang cố gắng tha thứ ấy, thì sẽ giúp bạn thấy dễ chịu hơn nhiều. Đồng thời, những mặt tích cực trong mối quan hệ cũng giúp bạn phát triển mối quan hệ đó trở nên tốt đẹp hơn. Tất cả chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường đang cố gắng sống và làm hết mình. Ai cũng ở trong những trận chiến đấu khác nhau. Có những trận chiến đầy khó khăn và thách thức, nhưng cũng có những trận đầy tình yêu thương và sự bao dung. Khi chúng ta nhận ra điều này, tức là chúng ta đã nhìn ra bản chất của sự việc, sau đó tiến tới những giải pháp để thay đổi. Cuối cùng, tha thứ để phá vỡ xiềng xích mà chúng ta tự mang đến và trói buộc chính mình. Đừng tự làm bản thân tổn thương bởi vì ai đó làm chúng ta đau khổ. Hãy ôm ấp tình yêu, sự kết nối với chính mình, thay đổi và hoàn thiện mình mỗi ngày để vượt lên trên những tổn thương từ phía ai đó, bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Radio Làm Mơ. Khi chúng ta đã học cách tha thứ cho những người làm đau mình, là chúng ta biết đến lúc chúng ta hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy còn trường hợp chúng ta tự cảm thấy không thể tha thứ được cho chính mình thì phải làm như thế nào? Mọi người đừng bỏ lỡ tập tiếp theo của Làm Mơ để cùng lắng nghe chủ đề mới này nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Sài Gòn, ngày 26 tháng 9 năm 2021.